Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Hôm nay, mùng 8 tháng 2, 2021, thứ hai trong tuần thứ năm thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 6 câu 53 tới 56. Khi ấy qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Genesaret và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rào khắp vùng ấy và nghe tin người ở đâu thì bắt đầu cán bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ, và xin người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của người, và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi. Kính thưa anh chị em, trích đoạn tin mừng ngắn ngủi theo Thánh Marco cho chúng ta cảm nhận niềm tin sâu sắc của đám đông dân chúng, của những người nghèo, những người bệnh tật khốn khổ và tất cả những ai chạy đến với Chúa Giêsu đều đón nhận được lòng thương xót của Chúa. Bất cứ ai chạm đến người thì đều được khỏi. Đám đông dân chúng đã diễn tả lòng tin một cách rất sống động và cụ thể nơi Đức Giêsu. Khi thấy Đức Giêsu đi đâu, vào làng nào, thôn xóm nào, thì người ta đều đặt những kẻ ốm đau ngoài đường, ngoài chợ, và xin người cho họ ít là chạm đến tua áo choàng của người. Là những Kitô hữu, chúng ta không khỏi giật mình, bởi nhiều khi đức tin của chúng ta rất mong manh. Chúng ta không tin tưởng đủ vào sức mạnh của Chúa. Chúng ta không tín thác đủ vào tình yêu của Chúa. Chúng ta không diễn tả đủ sự sống Thiên Chúa nơi mình. Và chúng ta không cảm nhận được sự chữa lành của Chúa. Ngày hôm nay, chúng ta có thể không bắt gặp Đức Giêsu nơi thôn xóm, không bắt gặp Đức Giêsu đi dạo một buổi chiều trên con đường làng của chúng ta. Chẳng ai thấy Đức Giêsu xuất hiện nơi phố thị. Nhưng Đức Giêsu Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn như thế. Ngài không xuất hiện cách hữu hình, nhưng hiện diện một cách trọn vẹn nơi lời hằng sống, hiện diện nơi các thừa tác viên của giáo hội, hiện diện nơi từng con người, nhất là những người nghèo khổ, ốm đau, hiện diện nơi tất cả những gì là chân thiện mỹ. Cần phải mở con mắt đức tin để nhận thấy sự hiện diện của người mọi nơi, để có thể đụng chạm đến người khi chúng ta gặp gỡ tha nhân, khi chúng ta thi hành sứ vụ mà người trao phó. Khi chúng ta đón nhận chính những người anh em chị em là ta đón nhận chính Chúa. Chúa vẫn đang tiếp tục cần bàn tay của chúng ta để chữa lành, cần trái tim của chúng ta để yêu thương, cần những bước chân của chúng ta để đến với tha nhân, đến với những kẻ khốn cùng. Chúa rất cần chúng ta cộng tác. Chúng ta cần để Chúa đụng chạm chúng ta trước, để chúng ta được ơn chữa lành, rồi chính chúng ta cũng biết loan báo và trở thành khí cụ bình an, đem ơn chữa lành của Chúa cho tha nhân. Chúa trao cho hội thánh, Chúa trao cho chúng ta sứ vụ công bố ơn chữa lành của Chúa. Xin cho tất cả những ai đụng chạm đến Chúa Giêsu trong cuộc đời mình đều cảm nhận ơn chữa lành đó, không phải chỉ là sự chữa lành thể lý, mà sâu xa là chữa lành những thương tích trong tâm hồn do tội lỗi gây ra. Chỉ cho chúng ta cảm nhận sức mạnh của Đức Kitô, dầu chúng ta không cảm nhận được người trên bình diện giác quan, thì đức tin luôn cảm nhận người hiện diện cách sống động trong hội thánh, trong cuộc đời mình. Xin cho chúng ta được ơn đụng chạm đến Chúa, cảm nhận được Chúa, hầu được Chúa chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chạm đến nỗi đau của thân phận con người và chữa lành chúng con. Xin Chúa tiếp tục đụng chạm đến tâm hồn của chúng con, ban cho chúng con ơn chữa lành, ban cho chúng con ơn bình an, để chúng con an vui sống cuộc đời chúng ta. Amen.
Lòng thương xót Chúa đã nâng con khi đời yếu hèn. Lòng thương xót Chúa cho che con qua từng lối con về.
Khi đam mê con vùng về xa Chúa, khi gian nan con tìm nương bóng Ngài. Lòng thương xót Chúa, ôi bao la, bao la tựa biển xa.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp ban lãnh đạo mới của phong trào tổ ấm. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 6 tháng 2 vừa qua dành cho 150 người thuộc ban lãnh đạo và đại diện của phong trào Focolari tổ ấm, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các thành viên trung thành với đoàn sủng của phong trào trong tinh thần sáng tạo, nhìn nhận khía cạnh tích cực của các cuộc khủng hoảng và sống lãnh đạo của phong trào trong sự nhất quán và thực tiễn. Buổi tiếp kiến diễn ra vào lúc 12 giờ trưa tại Đại Thánh Đường Follow thứ 6. Hiện diện trong dịp này cũng có Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống. Mở đầu, chị Maria Voce, 83 tuổi, chủ tịch vừa mãn nhiệm 12 năm của phong trào Focolari, đã giới thiệu với Đức Thánh Cha người kế nhiệm là chị Margaret Caran, 58 tuổi, người Palestine, đã được 359 đại biểu ở các nơi của phong trào bầu lên hôm 31 tháng Giêng vừa qua dưới dạng trực tuyến, và sau đó được Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống phê chuẩn, chiếu theo quy chế chung của phong trào Focolari. Về phần chị Caran, chị nhân danh toàn thể phong trào tổ ấm, đặc biệt là 362 tham dự viên trực tuyến tổng đại hội vừa kết thúc, chào mừng Đức Thánh Cha. Chị cũng giới thiệu cha Jesus Moran Caberano, 64 tuổi, người Tây Ban Nha, được tái cử đồng chủ tịch phong trào tổ ấm, 11 vị tổng cố vấn nam và 11 nữ đến từ 16 quốc gia năm châu. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến thời kỳ 20 năm đã trôi qua từ sau khi chị Kira Lubich sáng lập phong trào qua đời. Các thành viên phong trào tổ ấm được kêu gọi vượt thắng sự hoang mang tự nhiên và cả sự suy giảm thành viên, để trung thành với đoàn sủng của phong trào, trung thành trong tinh thần năng động, có khả năng giải thích những dấu chỉ và nhu cầu thời đại, để đáp ứng những nhu cầu mới của nhân loại với tinh thần cởi mở và đối thoại, giúp tránh được thái độ tự tham chiếu và co cụm vào mình. Đức Thánh Cha cũng nói đến tầm quan trọng của những khủng hoảng. Mỗi cuộc khủng hoảng là một lời kêu gọi tiến đến sự trưởng thành mới mẻ. Đó là thời gian của Thánh Linh đấng khơi lên nhu cầu cần canh tân, không nản chí trước sự phức tạp và mâu thuẫn của con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên phong trào tổ ấm sống linh đạo với tinh thần nhất quán và thực tiễn. Đức Thánh Cha nói, về mặt đối ngoại, anh chị em hãy noi gương chị Lubich làm chứng về sự gần gũi qua tình yêu thương huynh đệ, vượt lên trên mọi hàng rào để đến với mọi hoàn cảnh của con người. Còn về mặt đối nội, Đức Thánh Cha khuyến khích cổ võ tinh thần đồng trách nhiệm của mỗi thành viên vì họ cũng có cùng đoàn sủng để họ tham gia vào đời sống của phong trào. Tưởng cũng nên nhắc lại, phong trào Focolari tổ ấm do chị Kira Lubich sáng lập năm 1943 ở miền Bắc Italia, chuyên sống và cổ võ lãnh đạo hiệp thông, và hiện nay có mặt tại 182 nước trên thế giới với 120.000 thành viên, khoảng 2 triệu người thiện cảm với phong trào. Thuộc phong trào này cũng có các linh mục và giám mục. Theo quy luật chung, chủ tịch phong trào Focolari luôn luôn là một phụ nữ và có một linh mục đồng chủ tịch. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Tổng giáo phận Hà Nội họp mặt tất niên đón xuân Tân Sửu. Sáng mùng 3 tháng 2 vừa qua, nhằm ngày 22 tháng Chạp, tại nhà trung tổng giáo phận đã diễn ra buổi tất niên của Tổng giáo phận Hà Nội với sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Hồng Y Phêrô và quý cha đang làm mục vụ trong địa phận. Chương trình tất niên dự kiến được tổ chức tại Vương cung Thánh đường Sở Kiện với sự tham dự của đại biểu đến từ các giáo xứ. Nhưng về tình hình lây lan của virus COVID nên đã được rút gọn lại, chỉ còn các linh mục và được tổ chức tại nhà chung. Thánh lễ tất niên được cử hành vào lúc 10 giờ tại nhà nguyện trong khuôn viên nhà chung do Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự. Đầu thánh lễ, Đức Tổng Giuse đã cùng quý cha nhìn lại một năm đã qua với bao ơn lành của Chúa. Cách đặc biệt, Đức Tổng Giuse nhắc đến tình trạng đại dịch khiến mọi sự đảo lộn. Nhưng Chúa đã thương, gìn giữ Tổng giáo phận Hà Nội trong an bình và công trình xây dựng trung tâm mục vụ vẫn được diễn tiến tốt đẹp. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse đã quảng diễn về niềm vui của con người khi cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa. Niềm vui chan hòa như mẹ Maria ca hát khi cảm nhận được Chúa đã thực hiện những điều lạ lùng dọc chiều dài lịch sử của dân Chúa và của chính cuộc sống của mẹ. Kết lại bài giảng, Đức Tổng Giuse đã nhắc đến ngày thế giới huynh đệ mà Đức Giáo Hoàng Francisco mới thành lập. Ngày này được cử hành lần đầu tiên vào ngày 4 tháng 2 vừa qua. Đức Tổng Giuse mời gọi quý cha cầu nguyện cho tình huynh đệ giữa Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Đồng thời mời gọi quý cha sống tinh thần huynh đệ và mời gọi mọi người trong giáo xứ của mình sống tình huynh đệ. Vào cuối thánh lễ, cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng đã dâng lời chúc xuân tới Đức Tổng giám mục Giuse cùng các đấng bậc. Cha tổng đại diện cầu chúc Đức Tổng giám mục Giuse luôn dồi dào sức khỏe và tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để tiếp tục cầm lái con thuyền tổng giáo phận, luôn thẳng tiến trong tình hiệp thông vượt qua những phong ba bão táp. Cha tổng đại diện Anton cũng dâng lên những lời chúc xuân tốt đẹp tới Đức Hồng y Phêrô. Đồng thời, cha nguyện cầu xin Chúa ban muôn ơn lành và sức khỏe dồi dào cho Đức Nguyên Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt và Đức cha Lorenzo trong năm mới này. Trong phần đáp từ, Đức Tổng giám mục Giuse đã ngỏ lời cảm ơn Đức Hồng y Phêrô về một năm ngài đã giúp đỡ trong việc cử hành bí tích. Đức Tổng cảm ơn quý cha về một năm đã cộng tác và nỗ lực xây dựng cơ sở vật chất cũng như chăm lo đời sống mục vụ trong suốt năm qua. Ngài cũng dâng lời chúc Tết Đức Hồng y Phêrô cùng chúc Tết quý cha luôn an bình trong năm mới Tân Sửu. Sau bữa cơm tất niên, quý cha trở lại nhiệm sở của mình để tiếp tục việc mục vụ với ước mong một năm mới bình an trong ơn Chúa. Tin Tegucigalpa, Honduras. Điều hợp viên Hội đồng Hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha bị COVID-19. Đức Hồng y Oscar Rodriguez Madariaga, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras, điều hợp viên Hội đồng 7 Hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco bị nhiễm virus corona và đang được điều trị tại một nhà thương tư ở thủ đô. Đức Hồng y Rodriguez, năm nay 79 tuổi, thuộc dòng Don Bosco. Phát ngôn viên của Tổng giáo phận Tegucigalpa, ông Juan Angel Lopez, cho biết, lẽ ra Đức Hồng y chủ sự thánh lễ hôm 3 tháng 2 vừa qua như mọi năm, nhân dịp kỷ niệm tìm thấy ảnh Đức Mẹ Suyapa, nhưng ngài không cử hành vì thấy có triệu chứng bị cảm cúm, sốt và yếu. Đức Hồng y quyết định nhập viện, và tại đây các cuộc xét nghiệm xác nhận ngài bị dương tính với COVID-19. Ông Lopez nói thêm, bệnh trạng của Đức Hồng y ổn định, chứ không trầm trọng như tin của một vài báo chí và mạng xã hội đã loan tin. Cha Rodolfo Varela, giám đốc phòng báo chí của Tổng giáo phận Tegucigalpa, cũng xác nhận bệnh trạng của Đức Hồng y trong một kênh truyền hình của giáo hội công giáo ở Honduras. Cho đến ngày 4 tháng 2 vừa qua, Honduras có hơn 151.000 ca nhiễm virus corona và hơn 3.600 người chết, trong đó có một thứ trưởng và một tổng giám đốc của chính phủ, hơn 61.000 người được khỏi bệnh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ cử hành lễ cho tại đền thờ Thánh Phêrô. Vì đại dịch kéo dài, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành lễ cho sáng thứ Tư 17 tháng 2 tới đây tại đền thờ Thánh Phêrô, thay vì bắt đầu bằng cuộc rước thống hối từ nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Biển Đức đến nhà thờ Thánh Sabina của dòng Đa Minh để cử hành thánh lễ tại đây theo truyền thống. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại bàn thờ ngay tòa trong đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 9:30 sáng thứ Tư lễ tro, với nghi thức bỏ tro trước sự tham dự rất giới hạn của các tín hữu theo thể thức giống như trong các thánh lễ những tháng gần đây giữa các quy luật phòng chống COVID-19. Và thứ Tư 17 tháng 2 sẽ không có buổi tiếp kiến chung. Ngoài ra, Phủ Giáo Hoàng cho biết các bài giảng trong mùa chay tới đây vẫn do Đức Hồng y Raniero Cantalamessa, dòng Cappuccino đảm trách như thông lệ. Năm nay sẽ có chủ đề là Con bảo thầy là ai? và sẽ diễn ra tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6 để có thể giữ sự giãn cách giữa những người tham dự. Được mời tham dự các buổi giảng thuyết này có các hồng y, tổng giám mục, các giám chức thuộc phủ giáo hoàng, các nhân viên giáo triều Roma và tòa giám quản Roma, các bề trên tổng quyền và đại diện của các dòng tu thành phần của nhà giáo hoàng. Các buổi giảng thuyết của Đức Hồng Y Cantalamessa sẽ diễn ra vào 4 ngày, thứ 6, 26 tháng 2, rồi ngày 5, ngày 12 và ngày 26 tháng 3 vào lúc 9 giờ sáng, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Tin Paris, Pháp Quốc. Tìm đá thích hợp để tái thiết nhà thờ Đức Bà Paris. Một công trình tìm kiếm đá lớn và thích hợp để tái thiết nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris bị hư hại nặng vì hỏa hoạn hồi tháng 4 năm 2019 đã được các giới chức hữu trách khởi sự. Hôm 3 tháng 2 vừa qua, cơ quan chính phủ Pháp đặc trách tái thiết nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris đã ký hợp đồng với văn phòng nghiên cứu địa chất và quặng mỏ để tìm kiếm những khối đá lớn sẽ được dùng để thay thế nhiều đá bị hư hại vì trận hỏa hoạn năm 2019 tại thánh đường này. Các khối đá đó phải dung hợp được về thẩm mỹ và thể lý với toàn bộ cơ cấu kiến trúc của nhà thờ chính tòa Paris, cũng như phải tìm được khối lượng lớn. Hai cơ quan đã xác định chương trình tìm kiếm và phát triển. Chương trình này đã được phê chuẩn trong phiên họp ngày 3 tháng 2 năm 2021 của Hội đồng Nội các Pháp. Phương pháp tìm kiếm dự kiến sẽ nghiên cứu địa chất của các hầm đá và thử nghiệm các mẫu trong phòng thí nghiệm. Trong đó có phòng thí nghiệm nghiên cứu các dinh thự lịch sử thuộc Bộ Văn hóa Pháp. Các đá nguyên thủy xây nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris được lấy từ khu vực dưới lòng đất của Paris hồi thế kỷ thứ 12 và 13. Đó là những đá vôi được hình thành cách đây từ 41 đến 48 triệu năm. Ngày nay các đá này còn được khai thác để cung cấp đá trong khoảng 10 mỏ đá ở miền Oise và Esne. Chương trình tìm kiếm đá này dự kiến sẽ kết thúc vào giữa năm nay. Nhà thờ chính tòa Paris là tài sản của nhà nước Pháp và công trình tái thiết được ủy cho một cơ quan do tướng Jean-Louis Guégonin. Nhà thờ chính tòa Paris là tài sản của nhà nước Pháp và công trình tái thiết được ủy cho cơ quan do tướng Jean-Louis Joplin chỉ huy và dự kiến sẽ hoàn tất việc tu bổ vào tháng 4 năm 2024. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc cảnh báo nghèo đói gia tăng tại các nước kém phát triển. Đại diện tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Zukovic báo động vì ảnh hưởng của đại dịch làm gia tăng nạn nghèo đói tại các nước kém phát triển và kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng để ai bị thụt lùi đằng sau. Trong bài tham luận hôm 3 tháng 2 vừa qua tại khóa họp thứ 70 của Tổ chức Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển, gọi tắt là UNCTAD, Đức Tổng giám mục Zukovic nói rằng đại dịch COVID-19 đã có ảnh hưởng mạnh mẽ trên các nước kém phát triển. Các nước này có các nền kinh tế dễ bị tổn thương nhất thế giới. Hơn 1 tỷ người sống tại 47 quốc gia hiện được coi là kém phát triển nhất, và họ chỉ chiếm 1,3% tổng sản lượng thế giới. Các nước ấy gặp rất nhiều khó khăn trong việc phản ứng lại cuộc khủng hoảng như đại dịch hiện nay. Theo các ước lượng mới nhất, trong năm 2020 vừa qua, các nước vừa nói lâm vào mức độ phát triển thấp nhất trong vòng 30 năm gần đây, lợi tức suy giảm, nạn thất nghiệp lan tràn và gia tăng sự thiếu hụt tiền thuế. Hơn nữa, tại các nước vừa nói, số người sống trong tình trạng nghèo khổ cùng cực có thể tăng thêm 32 triệu và làm gia tăng tỷ lệ nghèo đói thêm 5%, từ 32,5 lên 35,7%, khiến các nước này khó lòng đạt được các mục tiêu phát triển dài hạn. Đứng trước tình trạng đó, Đức Tổng giám mục Djokovic kêu gọi đừng chỉ hiểu phát triển về mặt kinh tế, nhưng là sự phát triển nhân bản toàn diện, vì nhiều khi sự giàu sang gia tăng cùng với sự chênh lệch, với kết quả là nảy sinh những hình thức nghèo mới.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Kính mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Học hỏi phụng vụ. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đề tài Thánh Giuse trong Tin mừng Luca. Không thiếu người đã ví Tin mừng Matthew và Tin mừng Luca như là Tin mừng về Thánh Giuse và Tin mừng về Đức Maria. Sự đối chiếu ấy dựa trên nhiều chi tiết, đặc biệt khi so sánh hai cảnh truyền tin của thiên sứ nói ở chương đầu tiên. Tuy nhiên, chưa chắc đó là dụng ý của hai tác giả. Như đã thấy trong các bài vừa rồi, có lẽ Thánh Matthew muốn trình bày Đức Giêsu như là con cháu David, con cháu Abraham, Emmanuel. Còn ông Giuse chỉ là một chứng nhân cho chân lý ấy. Còn dụng ý của hai chương đầu Tin mừng Luca là gì? Một vài nhà chú giải cho rằng, trọng tâm nằm ở chỗ đối chiếu hai nhân vật Gioan Tiền Hô và Đức Giêsu qua cảnh truyền tin và sinh hạ, và liên kết với nhau qua cảnh Đức Maria đi thăm viếng bà Elizabeth. Dù nói thế nào đi nữa, chắc là Luca không hề muốn so sánh Đức Maria với Thánh Giuse. Ở đây, chúng tôi chỉ giới hạn vào việc nghiên cứu vai trò của Thánh Giuse mà thôi. Chúng ta chuyển qua phần nhận xét tổng quát. Trong Tin mừng Luca, Thánh Giuse không được nổi bật như là trong Tin mừng Matthew. Về bản văn, sau đây là những đoạn văn có liên quan đến ông Giuse. Ở chương 1 câu 27, trong cảnh truyền tin, Đức Maria được giới thiệu như là một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse. Ở chương 2, Thánh Giuse thường xuất hiện bên cạnh Đức Maria và đôi khi được gọi chung ở số nhiều là họ, hai ông bà. Sang chương 3, khi bước vào cuộc đời công khai của Đức Giêsu, ông Giuse được nhắc đến trong bản gia phả. Đức Giêsu được coi là con ông Giuse, ông Giuse là con ông Eli là con ông Mát-tát, vân vân. Luca chương 3 câu 23. Tại hội đường Nazareth, sau khi nghe bài giảng ra mắt, người ta bàn tán với nhau, ông này không phải là con ông Giuse sao? Luca chương 4 câu 22. Những điểm tương đồng. Hai tác giả Matthew và Luca đồng nhất ở vài điểm căn bản liên quan đến đạo lý về việc kiêu mang do quyền năng thánh thần. Ông Giuse thuộc dòng tộc David. Ông Giuse đã đính hôn với bà Maria. Bà Maria có thai trước khi hai người sống chung với nhau. Tên của hài nhi do thiên sứ chỉ định: Giêsu, đấng cứu độ. Matthew chương 1 câu 21, Luca chương 2 câu 11. Con Thiên Chúa, Matthew chương 2 câu 15, Luca chương 1 câu 35. Đức Giêsu sinh tại Bethlehem dưới thời vua Herode, Matthew chương 2 câu 1, Luca chương 1 câu 5. Đức Giêsu trải qua thời thơ ấu ở Nazareth. Những điểm khác biệt. Có những điểm khác biệt giữa hai tác giả Matthew và Luca. Đôi khi có thể xem ra như bổ túc cho nhau, nhưng đôi khi xem ra tương phản nhau. Luca cung cấp vài dữ kiện bổ túc cho Matthew, chẳng hạn như cuộc Giáng sinh của Chúa Giêsu tại Bethlehem và các mục đồng đến thờ lạy, việc cắt bì dâng con trong đền thờ và việc hài nhi thất lạc trong đền thờ. Tuy nhiên, có vài chi tiết xem ra trái ngược với Matthew và đã gây ra nhiều tranh luận, chẳng hạn như nguyên quán và sinh quán của Đức Giêsu. Theo Matthew,
xem ra nguyên quán và sinh quán của Đức Giêsu là Bethlehem, nơi mà ông Giuse đã có nhà ở. Matthew chương 2 câu 11. Và thánh gia chỉ đến định cư ở Nazareth sau khi được thiên sứ chỉ định khi từ Ai Cập trở về. Theo Luca, nguyên quán của thánh Giuse và Đức Maria là Nazareth. Hai ông bà về Bethlehem để kiểm tra dân số và không tìm được chỗ trọ. Bà Maria sinh Đức Giêsu tại Bethlehem và không rõ thánh gia trở về Nazareth lúc nào. Đằng khác, Luca không đả động đến việc lánh nạn bên Ai Cập. Liên lạc với đền thờ. Theo Luca, 40 ngày sau khi sinh con, thánh Giuse và Đức Mẹ đem Đức Giêsu lên đền thờ để tiến dâng cho Thiên Chúa. Điều này không được Matthew nói tới. Trái lại, dân cư ở Jerusalem xôn xao khi thấy các nhà chiêm tinh đến hỏi thăm tin tức về vua Do Thái vừa mới ra đời, gây ra cảnh tàn sát các hài nhi ở Bethlehem, buộc lòng thánh gia phải lánh nạn. Luca nói đến việc Đức Giêsu khi lên 12 tuổi thì đi theo cha mẹ từ Nazareth lên đền thờ. Phải chăng như vậy, thời gian lánh nạn ở Ai Cập không quá lâu dài? Dĩ nhiên, các nhà chú giải kinh thánh đã đưa ra nhiều giả thuyết để giải thích những sự khác biệt giữa hai tác giả. Có lẽ hai vị đã thu thập dữ liệu từ hai nguồn độc lập, Matthew từ phía ông Giuse và Luca từ phía Đức Maria. Họ đã không tìm cách trao đổi để kiểm chứng. Cả hai bản văn đã được nhận vào quy điển sách thánh. Chúng ta cần chấp nhận tất cả hai bản văn và tìm cách dung hợp các sự khác biệt trong tầm mức có thể. Chúng ta chuyển qua phần bản văn. Trước hết, chúng ta sẽ bắt đầu khảo sát bản gia phả ở chương 3, rồi sau đó trở lại thứ tự các biến cố nói ở chương 1 và chương 2. Truyền tin cho Đức Maria, Giáng sinh tại Bethlehem, cắt bì, dâng con trong đền thờ và lạc con trong đền thờ. Gia phả. Hai bản gia phả theo Matthew và theo Luca có nhiều sự khác biệt không nhỏ và chắc hẳn không ngoài ý muốn của tác giả. Về bối cảnh, tin mừng Matthew mở đầu bằng gia phả của Đức Giêsu, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham, chương 1 câu 1. Như đã thấy, xem ra điểm nhấn là Đức Giêsu là con cháu vua David, là đấng Mêsia được hứa cho các tổ phụ. Thứ tự đi từ trên xuống dưới, từ Abraham đến ông Giuse. Ở tin mừng Luca, bản gia phả được thuật lại ở chương 3, vào lúc Đức Giêsu bắt đầu thi hành sứ vụ, sau khi đã lánh phép rửa. Khi Đức Giêsu khởi sự rao giảng, người trạc 30 tuổi, thiên hạ tưởng người là con ông Giuse, con ông Eli, con ông Mát-tát, vân vân. Theo thứ tự từ dưới lên trên, mà đến tận ông Adam. Về chiều dài, đừng kể thứ tự từ trên xuống trong Matthew, ông A sinh ông B, hoặc từ dưới lên trong Luca, ông A con ông B. Điều khác biệt quan trọng là trong Luca, lên mãi tới nguyên tổ nhân loại là ông Adam, con của Thiên Chúa, chương 3 câu 38. Như vậy, tầm nhìn của Luca rộng lớn hơn, cho thấy Đức Giêsu thuộc về dòng dõi của tất cả loài người, chứ không riêng một dân tộc nào. Điều này không những nằm trong thần học về ơn cứu độ phổ quát, nhưng còn được nêu bật trong bối cảnh mà gia phả được xen vào, nghĩa là tại sông Giô-đan. Một đàn ông Gioan Tẩy Giả cảnh báo đồng bào rằng, các anh đừng vội nghĩ bụng rằng, chúng ta đã có tổ phụ Abraham. Vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham. Chương 3 câu 8. Cách đó không xa, khi Đức Giêsu chịu phép rửa, thì có tiếng từ trời phán rằng, con là con của cha. Ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Chương 3 câu 22. Chân tướng của Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Luca chương 1 câu 35. Và điều này quan trọng hơn biệt hiệu con cháu vua David hay con cháu tổ phụ Abraham, nơi ông Matthew. Thánh Luca viết tác phẩm dành cho dân ngoại, vì thế ông không bận tâm đến việc móc nối với những lời hứa dành cho vua David và dân tộc Israel. Tuy nhiên, tác giả tôn trọng sự thật về Đức Giêsu thuộc lòng dõi vua David. Khi truyền tin cho Đức Maria, thiên sứ nói: Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng của David tổ tiên người. Chương 1 câu 33. Thiên sứ báo tin cho các mục đồng rằng: Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Chương 2 câu 11. Cũng vì lý do đó mà ông Giuse cùng với bà Maria phải rời Nazareth về Bethlehem để khai tên tuổi. Chương 2 câu 4. Bằng cách nào đó Đức Giêsu thuộc về dòng dõi vua David? Chắc chắn là không phải do họ mẹ Đức Maria như sách Tiền Phúc Âm Thánh Gia-cô-bê nghĩ, nhưng là do ông Giuse. Ông Giuse là con cháu vua David, chương 3 câu 23 và câu 31, và truyền lại dòng họ này cho Đức Giêsu. Bằng cách nào? Câu trả lời cũng tương tự như ông Matthew. Đó là ông Giuse là chồng của bà Maria, kẻ cứu mang Đức Giêsu do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Bản gia phả của Matthew được chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm 14 đời. Bản gia phả của Luca thì liệt kê 77 hàng tổ tiên lên tới Thiên Chúa. Hẳn là số 77 mang tính cách biểu tượng, chứ làm sao thu thập đầy đủ tên tuổi các bậc tổ tiên của loài người được. 77 là biểu tượng cho cái gì? Có người cho rằng số 77 được ghép bởi hai số 7 kề nhau. Số 7 tượng trưng cho sự hoàn thiện. Có người tìm cách phân biệt 11 nhóm, mỗi nhóm 7 người. Trong hai bản danh sách, chỉ có sự trùng hợp từ ông Abraham đến vua David. Sau đó, Matthew thuật lại hậu duệ vua David từ phía ông Salomon, còn Luca thì theo ông Nathan. Hai danh sách gặp nhau nơi ông Samtien và Zerubbabel. Nhưng theo Matthew, từ Salomon đến Samtien có 13 đời, và từ Zerubbabel đến Đức Giêsu là 10 đời. Theo Luca, từ Nathan đến Samtien có 19 đời, và từ Zerubbabel đến Đức Giêsu là 19 đời. Tên thân sinh của Thánh Giuse là ông Jacob hay Eli. Có lẽ Matthew muốn móc nối Thánh Giuse với tổ phụ Giuse trong Cựu Ước. Do đó, thân sinh của cả hai trùng tên với nhau là Jacob. Còn Luca có lẽ móc nối với vị tư tế Eli vì liên tưởng đến câu chuyện của bà Anna và cậu Samuel, với nhiều nét tương tự với bà Elizabeth và cậu Gioan. Thực vậy, có nhiều điểm tương đồng giữa cuộc đời của Samuel với câu chuyện của Thánh Gioan Tiền Hô và Chúa Giêsu. Bà Anna và bà Elizabeth đều là người son sẻ. Ông Eli và ông Zacharia là những tư tế năng lui tới đền thờ. Mặt khác, bài ca Magnificat của Đức Maria có nhiều nét giống với bài ca tạ ơn của bà Anna. Một cách tương tự như vậy, cậu Giêsu cũng năng lui tới đền thờ giống cậu Samuel và cũng trưởng thành về nhân bản và đạo đức như nhau. Ngoài ra, theo một cách giải thích từ thời giáo phụ do Eusebio Caesarea kể lại, Jacob và Eli là hai anh em cùng mẹ khác cha. Bà Esther lấy ông Matthan thuộc tộc Salomon sinh ra Jacob. Sau khi ông Matthan chết, bà tái giá với ông Mattat thuộc tộc Nathan và sinh ra Eli. Vì Eli chết mà không có con, nên Jacob lấy vợ của Eli theo luật Lê-vi và sinh ra ông Giuse. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Công ích với phần 2, Phạm vi bó buộc của Công ích. Công ích đòi hỏi mọi người phải tích cực tham gia và thi hành bổn phận của mình để mưu cầu thiện ích chung. Trước hết, công ích đòi hỏi người dân phải tuân hành mệnh lệnh và chỉ thị của nhà cầm quyền để phục vụ thiện ích chung, vì mọi người phải góp phần xây dựng gia tài chung. Theo Công đồng Vaticano thứ hai, hoàn cảnh biến đổi sâu rộng và nhanh chóng, đòi hỏi phải cấp bách vượt khỏi thứ luân lý duy cá nhân, bất chấp những diễn tiến của thời cuộc. Đòi hỏi công bằng và bác ái được thực hiện mỗi ngày một hơn nhờ mỗi người, tùy theo khả năng của mình và nhu cầu của những người khác. Biết góp phần thực hiện công ích bằng cách cổ võ và hỗ trợ cho các tổ chức công cũng như tư nhằm cải thiện điều kiện sống của con người. Xã hội dân sự, các hiệp hội, các tổ chức nghề nghiệp, nghiệp đoàn, các tổ chức tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong việc phục vụ công ích. Ở thời đại chúng ta, sự lệ thuộc giữa các nhân vị, giữa các xã hội và các quốc gia mỗi ngày một chặt chẽ hơn. Vì thế, bất cứ tổ chức nào cũng phải tôn trọng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của các tập thể khác, cũng như thiện ích chung của toàn thể gia đình nhân loại. Tuy nhiên, công ích đòi buộc một cách đặc biệt những ai đang nắm vai trò lãnh đạo hay có trách nhiệm trong cộng đồng. Trách nhiệm hàng đầu của nhà nước là thiết lập một hệ thống pháp lý phù hợp với luật tự nhiên và nhân quyền, cũng như đòi hỏi của thời đại để giải quyết một cách hợp lý không những mối tương quan giữa các cá nhân với nhau, mà còn giữa cá nhân với xã hội. Nói cách khác, chính nhà nước có nhiệm vụ xây dựng những điều kiện thiết yếu về trật tự công cộng, an ninh xã hội, tăng trưởng kinh tế, môi trường văn hóa, đạo đức, giáo dục thích hợp cho việc thực hiện thiện ích của mỗi người và của toàn thể xã hội. Theo quan điểm của Giáo huấn Xã hội Công giáo, nhà cầm quyền thi hành quyền bính một cách hợp pháp khi mưu cầu công ích cho tập thể liên hệ và đạt tới mục đích này bằng những phương tiện mà luân lý cho phép. Nếu nhà cầm quyền đưa ra những luật lệ bất công hay sử dụng những biện pháp trái đạo đức, lương tâm không buộc phải theo. Trong trường hợp này, quyền bính không còn chính nghĩa nữa mà đã thoái hóa thành áp bức. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo khai triển quan niệm của Công đồng Vaticano thứ hai và đúc kết nhiệm vụ của nhà cầm quyền cũng như của tất cả các phần tử trong xã hội đối với thiện ích chung vào ba điểm căn bản sau. Trước hết, công ích đòi phải tôn trọng con người với tư cách là nhân vị. Nhân danh công ích, chính quyền có bổn phận tôn trọng các quyền căn bản và bất khả nhượng của con người. Xã hội phải giúp cho các thành viên thực hiện ơn gọi của mình, đặc biệt, công ích tạo điều kiện để con người có thể thực thi các quyền tự do, tự nhiên, không thể thiếu để phát triển ơn gọi làm người, như quyền hành động theo quy tắc ngay thẳng của lương tâm, quyền bảo vệ đời tư và quyền tự do chính đáng cả trong phạm vi tôn giáo nữa. Kế đến, công ích phải dẫn đến sự sung túc xã hội và sự phát triển tập thể. Phát triển là tổng hợp của mọi bổn phận xã hội. Dĩ nhiên, nhiệm vụ của nhà cầm quyền là nhân danh công ích đứng ra làm trọng tài giữa các quyền lợi riêng tư khác nhau. Tuy nhiên, công quyền phải giúp mỗi người có được những gì cần thiết để sống đúng với phẩm giá con người. Lương thực, y phục, sức khỏe, việc làm, giáo dục, văn hóa, được thông tin đầy đủ, quyền xây dựng một gia đình. Sau hết, công ích còn phải kiến tạo hòa bình, tức là một trật tự đúng đắn, ổn định và lâu dài. Điều kiện này giả thiết rằng, nhà cầm quyền phải bảo đảm an ninh cho xã hội và cho các thành viên trong xã hội bằng những phương thế liêm chính. Công ích cũng đặt nền tảng cho quyền bảo vệ. Công ích cũng đặt nền tảng cho quyền tự vệ chính đáng của cá nhân và tập thể. Đòi hỏi của công thiện, công ích luôn hướng tới sự phát triển toàn diện con người và mọi người. Nhưng chúng lệ thuộc vào điều kiện xã hội và kỹ thuật của mỗi giai đoạn lịch sử. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, công ích đặt ưu tiên lên việc dấn thân xây dựng hòa bình, tổ chức công quyền, định chế pháp lý vững chắc, bảo vệ môi sinh, cung ứng những dịch vụ thiết yếu cho con người, mà một phần cũng thuộc về nhân quyền như thực phẩm, nhà ở, việc làm, giáo dục, văn hóa, chuyên trở, sức khỏe, thông tin tự do và tự do tôn giáo. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin khép lại nơi đây. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chúng ta cũng mong muốn có cuộc sống đầy đủ sung túc. Một bậc hiền nhân cho rằng, chúng ta có 9 điều cần thiết để đạt được ước nguyện. Đó là khi ta có đủ sức khỏe để biến công việc thành đam mê, đủ tiền bạc để đáp ứng những nhu cầu bản thân, đủ sức mạnh để chống lại và vượt qua nghịch cảnh, đủ khiêm hạ để dám nhìn nhận lỗi lầm và bỏ chúng lại sau lưng, đủ kiên nhẫn để làm việc cho tới khi đạt được điều tốt đẹp, đủ khoan dung để thấy được điểm tốt của người hàng xóm, đủ yêu thương để khiến mình có ích cho mọi người, đủ đức tin để sống lời Chúa dạy, đủ hy vọng để vứt bỏ nỗi sợ hãi bất an mà hướng về tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, nhu cầu của con người không có giới hạn, có một lại muốn có hai, có 10 lại muốn có 100. Cứ thế, người ta mải miết kiếm tìm không ngừng. Nhà thơ Nguyễn Công Trứ có một cách để nhận biết thế nào là đủ. Ông quan niệm rằng, chi túc, đãi túc, tiện túc, hà thời túc. Chi nhàn, đãi nhàn, tiện nhàn, hà thời nhàn, nghĩa là biết là đủ, cho là đủ, thì nó là đủ. Biết là nhàn, cho là nhàn, thì nó là nhàn. Khi ta chấp nhận những gì mình đang có, đó là lúc ta được đầy đủ. Ý thức những đòi hỏi của chính mình là bước phản tỉnh cần thiết để đạt đến sự an lạc. Con người luôn mang trong mình khát vọng về những điều chính đáng, và cả những điều chưa chính đáng. Vì vậy, ta phải nhận biết đâu là những nhu cầu chính đáng cần được đáp ứng, Nếu không, ta sẽ rơi vào vòng xoáy của sự thỏa mãn, muốn bá chủ, muốn chiếm đoạt của người khác. Những tội lỗi của con người thường bắt đầu từ sự tham lam ích kỷ, muốn thỏa mãn tất cả. Thánh Phaolô Tông Đồ đã khuyên nhủ, anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm kiếm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Đức Kitô là nguồn sung mãn của Thiên Chúa. Người vén mở cho ta nhận biết sự thánh thiện của Thiên Chúa. Đó là nền tảng vững bền đem lại cho ta bình an hạnh phúc. Muốn đạt được điều đó, đòi hỏi ta phải can đảm từ bỏ để chọn lựa giữa tốt và xấu, giữa thiện và ác. Có lựa chọn mang đến cho ta hạnh phúc vinh quang, cũng có những lựa chọn gây ra những thương đau mất mát. Nhân gian ta có câu tục ngữ, bắt cá hai tay, để chỉ những người tham lam, cùng một lúc ôm đồm nhiều thứ, mà cuối cùng bị mất tất cả. Trên bình diện thiêng liêng, Đức Giê-xu đã chỉ cho chúng ta các lựa chọn khôn ngoan và dứt khoát. Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Nô lệ và tôn thờ tiền của là một căn bệnh ung thư của xã hội. Nó là nguyên nhân của mọi tội ác, làm băng hoại bao nhiêu giá trị tinh thần, phá đổ những giá trị luân lý đạo đức. Người ta sẵn sàng sát hại nhau vì tiền. Người ta sẵn sàng bán rẻ nhân phẩm, luân lý đạo đức để trục lợi. Trong thư thứ nhất gửi cho ông Timôthê, Thánh Phaolô Tông Đồ đã khẳng định, lòng ham tiền của là cội rễ của mọi điều ác. Người biết đủ thì luôn bằng lòng với những gì mình đang có. Họ biết ký thác đường đời cho Chúa, biết tin tưởng vào sự quan phòng yêu thương của người. Thiên Chúa luôn thấu hiểu và biết rõ những gì ta đang cần, ngay cả những điều nơi thâm sâu cõi lòng. Người quảng đại yêu thương chăm sóc chúng ta như người mục tử tốt lành, người dưỡng nuôi ta đầy đủ cả vật chất lẫn thiêng liêng, đến nỗi tác giả thánh vịnh đã xác tín. Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Ngài đứng bữa cho ăn, khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật muôn vàn thỏa thuê. Lạy ngôi lời xin Chúa, từ nguồn sung mãn của người, chúng con đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Tạ ơn Thiên Chúa đã trao cho chúng con món quà cao quý là chính Đức Giê-xu Ki-tô. Xin cho chúng con hết lòng phụng sự Thiên Chúa, sống theo tám mối phúc và tìm kiếm sự công chính của người. Xin cho chúng con không chọn bất cứ ai, không tìm kiếm bất cứ điều gì ngoài Chúa. Vì chỉ có Chúa là gia nghiệp của con, là nguồn yêu thương và niềm hạnh phúc đích thực. Amen.
Đời con mong Chúa như đêm trời tối, gọi con quay bước trở về với cha. Con xin cha mẹ hôm nay Thiên Chúa bao la, ngày lên chúng ta cho ai ta con. Nay con lấy gì xin cho chân chân ân tình, xin xin thân Chúa cho đời sống con. Đời con có Chúa ơi bao hạnh phúc. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.